This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cha bò phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bò sơn tây dắt diêu con thơ vô sông nơi biển hòa.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây mời quý vị cùng đến với chuỗi những chương trình đặc biệt tháng tư quốc nạn tội ác không quên, để nói về tháng tư năm 1975. Tháng tư đó sao mình lại mất nước, ai đầu hàng chẳng phải lính mình đâu. Tay ghìm súng, mắt thẳng nhìn phía trước, lệnh đầu hàng ngài đất nước chìm sâu. Con của mẹ đi theo lời sông núi, mẹ sinh con từ khúc ruột xé lòng. Đi đi con, kẻo có ngài tiếc núi, chỉ làm trai mộng hồ thỉ tan bọng. Màu áo trận bản hùng ca bất tử, con lên đường khi tổ quốc lâm nguy. Dòng máu con nhuộm cờ trang chiến sử, chiến sĩ hề lòng mẹ có xá chi. Mẹ còng lưng ngồi im trong bóng tối, chờ đứa con người lính trận về sau. Tình báo tử nắng chiều sao tàn vội, nước mắt già rơi lặng lẽ niềm đau. Thưa quý vị, ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với những tác phẩm ngắn để nói về tháng tư quốc nạn, những tội ác mà chúng ta không thể nào quên trong mùa tháng tư đen này. Xin được mời quý vị. Câu chuyện này để tưởng nhớ trên 120 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn giặc cướp cộng phỉ Bắc Việt xâm lược, tàn sát tập thể một cách đê hèn và man rợ tại Phú Yên tháng 4 năm 1975. Đó là một ngày đầu tháng 4 năm 1975, khoảng vài mươi ngày trước khi Sài Gòn thất thủ vào tay của những tên mọi rợ cộng phỉ xâm lược từ phương Bắc. Trong buổi sáng hôm đó, gia đình tôi nhận được hung tin. Người anh thứ bốn của tôi đã bị bọn giặc cướp cộng phỉ xâm lược tiểu nhân, hèn hạ, đê tiện và man rợ, tàn sát tập thể cùng với hơn 120 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa khác tại núi đất xã Hòa Định, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cha tôi đã kêu người anh thứ bảy và tôi cùng đi đến đó để tìm xác anh tôi mà đem về chôn cất. Chúng tôi đi bộ, con đường đất dài khoảng 3-4 cây số. Từ nhà tôi đi dọc theo hướng tây con mương, chạy theo đường liên tỉnh lộ số 7 đến mương số 1 thì quẹo phải, rồi băng qua cánh đồng rộng để vào chân núi đất. Mới vừa tới đầu mương số 1 thì đã thấy nhiều người đi ngược đi xuôi, kẻ thì khóc than kêu la thảm thiết, người thì khiêng xác được bó lại trong những chiếc chiếu hay miếng nhựa cột hai đầu treo dưới đòn gánh bằng tre. Lúc đến bìa rừng gần nơi bãi xác người thì bắt đầu ngửi được mùi tử thi xông lên nồng nặc. Đến khi vào tới chỗ hiện trường, bãi đất sử bắn thì mùi tử thi bốc lên không thể nào ngửi được nữa. Cha tôi đã đưa cho anh tôi và tôi mỗi người một tấm vải và chai dầu song thập. Ông kêu đổ dầu lên vải rồi bịt vào mũi để đánh tan bớt mùi hôi. Tôi làm theo, đổ dầu lên miếng vải rồi lấy một tay bụm vào trong mũi. Mới đầu thì còn nghe mùi dầu, nhưng chỉ trong chốc lát thì mùi dầu như là bay hết, chỉ còn mùi xác chết thối rữa nặng kinh khủng. Ngày thường nếu đổ dầu song thập mà hít vào trong mũi như vậy là ngộp thở ngay, bởi vì cái mùi dầu rất là nồng và rất là cay. Nhưng vì lúc đó không còn thần trí đâu để mà ngại ngùng cái chuyện hôi thối, mà chỉ để tâm đến cái việc tìm xác của anh tôi, cho nên đành chịu trận như thế cho tới khi đi về. Trước mắt tôi đó là một bãi đất trống rộng khoảng gần một nửa sào đất, nằm ngay cái bìa rừng, bao bọc là nhiều hầm giả chiến. Dấu đất đào còn mới vào cái chiều sâu khoảng đâu nửa thước. Chung quanh miệng hầm là những vỏ đạn văng tứ tung, còn có cả những cái dây điện và mảnh vỏ trái mìn Claymore bị nát ra sau khi đã nổ banh. Xác người nằm la liệt ngổn ngang, có những xác nằm rời rạc, và có cả những xác nằm chất chồng lên nhau. Có xác nằm úp mặt xuống đất, có xác nằm ngửa mặt lên trời, có xác nằm gục lên xác người. Những xác người này bị cột tay tréo ra sau lưng từ người này sang người khác. Nhưng hầu như tất cả những cái xác này đều đã bị rã, không một người nào còn đủ nguyên hình dạng để mà nhận ra. Thân nhân chỉ còn xem quần áo, bảng tên ở trên quân phục và giấy tờ tùy thân nếu có, thì đó là một cái chứng vật để nhận dạng người chết. Nghe người dân địa phương nói là họ đã bị cộng sản tàn sát tập thể một cách man rợ trước đó khoảng 10 ngày. Tức là vào đêm đầu của tháng 4 và mấy ngày sau thì bị một cơn mưa lớn làm xác chết rửa ra không còn nguyên dạng nữa. Hôm đến đó tôi mang đôi dép xẹp khi đi tìm xác anh tôi, thì đạp lên những cái lớp bầy nhầy nhão nhoẹt như là bùn, mà thật ra đó là thịt rã ra thấm vào trong đất, ngập cả cái bãi cỏ. Cho nên khi mà người đi qua thì thành ra một cái lớp bầy nhầy hôi thối không thể nào tả được. Những xác người chỉ còn là xương và quần áo không nguyên vẹn. Có xác thì thịt da chưa rã hết hoàn toàn đã sình lên. Những bộ xương sọ với hàm răng hả ra thật to, có vẻ như là trước khi mà bị kẻ xâm lược giết chết thì họ đã cảm thấy kinh hoàng cộng với lại một cơn phẫn nộ dữ dội lắm. Cha con tôi tìm mãi, lật từng xác người, xem từng bộ đồ, lục từng túi áo, để xem có giấy tờ gì của anh tôi hay không, mà cũng không thấy nữa. Tìm khắp mọi nơi trong bãi đất sử bắn, cho đến trưa xế thì chúng tôi quyết định là không tìm nữa, bởi vì không còn gì để mà chúng tôi tìm được. Cha tôi nói không phải biết chính xác là anh tôi. Cha tôi nói là phải biết chính xác là anh tôi thì mới dám đem về chôn. Chứ nếu không thì mình sẽ lấy xác, sẽ lấy nhầm xác của người khác là không nên. Vì vậy, sau đó chúng tôi cũng đã ra về. Lúc đó thì người thì vẫn còn ra vô để mà tìm xác thân nhân. Nhiều người lăn lộn ở bên xác chết của thân nhân, vừa tìm được như vậy, khóc than, thảm thiết lắm. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của sự tàn ác do con người gây ra cho nhau. Trước đó tôi từng đọc kinh Phật, diễn tả về cái cõi địa ngục mà trong đó chúng sinh phải chịu nhiều cực hình đau khổ cùng cực, nhưng mà cũng không hình dung ra được cái cảnh trạng đó nó thực sự nó thương như thế nào. Hôm đó tôi nghĩ địa ngục dù cho nó có kinh hoàng tới đâu đi nữa thì chắc nó cũng có chỉ cỡ này mà thôi. Nhìn tận mắt cái thảm nạn bi thương tàn khốc này, tôi cảm thấy chủ nghĩa cộng sản, có người cộng sản quá hèn hạ, quá man rợ và tàn ác đến kinh tởm. Dù lúc ấy tôi mới chỉ là một cái đứa trẻ vị thành niên mà thôi. Trên đường về nhà, cả ba cha con tôi đều im lặng không nói gì cả. Không ai khóc. Dù chú ruột gan tôi, và chắc chắn là ruột gan của cha tôi cũng như là anh tôi cũng đều đau đớn. Đau đớn không cùng, tận như lại bị dao cắt đứt từng đoạn vậy đó. Người anh của tôi đã mất hôm đó, tên là Huỳnh Công Ức, là người anh thứ 4 ở trong nhà. Cha mẹ tôi sinh ra 10 người con, nhưng mà 3 người thì vắng số bỏ đi trước rồi. Còn lại 7 người, 4 gái, 3 trai. Lúc anh mất chừng khoảng 33 tuổi. Nhà nghèo, anh chỉ học tới lớp 3 gì đó thì phải nghỉ học để mà phụ giúp cha mẹ lo cho gia đình. Rồi khi đến tuổi đi lính, anh nhập ngũ vào ngành cảnh sát quốc gia. Vì không có bằng trung học, anh chỉ là một cảnh sát viên về làm việc tại trụ sở xã ở địa phương thôi. Anh nóng tánh nhưng mà anh rất là thương yêu gia đình và các em của mình lắm. Anh thay cha tôi để dạy em rất là nghiêm. Tôi nhớ rồi hồi nhỏ mỗi lần mà có khách đến nhà là lũ em của chúng tôi như thế nào. Lũ em của chúng tôi bị anh bắt ra vòng tay cúi đầu thưa hỏi đàng hoàng. Hồi bé mấy anh chị em nhỏ của chúng tôi hay gọi nhau bằng mày bằng tao, cho nên bị anh đánh đòn, bắt và xưng hô anh chị theo thứ theo lớp đàng hoàng ở trong nhà. Tôi là đứa em trai út nhỏ. Lúc nhỏ thì chúng tôi hay nghịch ngợm lắm, cho nên bị anh la và anh đánh đòn hoài. Anh có gia đình được 5 đứa con, 3 gái, 2 trai. Đứa lớn nhất lúc đó đâu cũng khoảng cỡ chừng 6-7 tuổi. Còn đứa nhỏ nhất thì mới sinh ra được mấy ngày trước khi mà anh đi trình diện và bị cộng sản thám sát như vậy. Tôi nhớ trước cái cuộc triệt thoái của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Cao Nguyên xuống Tuy Hòa qua đường Liên tỉnh Lộ 7, vào giữa của tháng 3 của năm 1975. Thì hôm đó trên đường chở tôi từ nhà xuống thành phố để mà học, anh tôi nói như là trăn trối, kêu tôi ở lại để mà chăm sóc cho cha mẹ và gia đình, còn anh thì chắc phải bỏ đi, không thể nào ở lại được nếu mà bọn cộng phỉ xâm lược vào đây. Nhưng rồi ngày 1 tháng 4 của năm 1975, khi mà bọn cộng phỉ nó xâm lược, nó chiếm cái tỉnh Phú Yên, thì anh vẫn còn ở lại. Một hai ngày sau thì được lệnh của bọn cộng phỉ là bắt là phải đi trình diện và sẽ được tha cho về trong 10 ngày. Ngày đi trình diện vì nghĩ rằng 10 ngày sau lập về, cho nên anh chỉ đem theo một bộ đồ dự phòng gì đó, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm. Cho đến khoảng 10 ngày sau, thay vì nhận tin anh được thả về thì gia đình lại hay tin là anh đã bị bọn cộng sản xâm lược hèn hạ, giết hại dã man cùng với lại khoảng trên 120 quân cán chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó gồm các viên chức dân quân cán chính xã, thôn, tại địa phương. Tin anh chết đã không còn được bọn cộng sản chính thức loan báo, cho gia đình biết, mà do bà con thân nhân đi học tập bị giết cùng chỗ với anh lén báo tin cho nhau nghe để mà đi tìm xác anh.
nổ nổ vang trời. Chuyện một đêm khuya ôi máu đổ đổ lệ rơi. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng than trong xóm nghèo. Mái chành lửa cháy bốc lên ngùn ngụt trời cao. Bà mẹ đau thương nghe muối đổ đổ trong lòng. Chạy giặc ôm con qua những cánh cánh hơn vòng. Và người con yêu đã chết trên tay lúc nào. Giọt xà vạt áo trắng hôm nay hoen màu. Bao đớn đau giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhúm tuổi tuổi con thơ. Bà nhẹ đưa môi hôn chán con yêu xa lạnh. Vuốt về lần cuối trước khi xa con suốt đời.
Quý vị, đó là dòng ca của nữ ca sĩ Hoàng Oanh, ca khúc Chuyện Một Đêm, một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, được Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị trong phần đọc về tháng tư quốc nạn tội ác không quên. phần 1 được hoàn thành trích trong Sài Gòn Trong Tôi, tác giả là Huỳnh Kim Quang. Người post lên đó là hình Huỳnh Kim Quang, thưa quý vị. Cảm ơn tác giả và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc phần truyện này. Xin chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc tiếp theo vào tuần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Mảnh đất nóc ra cha làm ra một ngày năm bốn ôi thành đô.